Trà My xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Di Trú Hoa Kỳ trực tiếp trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA tối thứ năm mỗi tuần. Có những tin tức quý vị nghe thấy là có những người mang vàng bạc đá quý, hộp xoàng, tư trang, nữ trang vào nước Mỹ và bị tịch thu hoặc bị phạt hoặc bị ngăn chặn ngay cả các cửa khẩu sân bay của Hoa Kỳ. Thế thì cái quy định mang nữ trang hoặc là mang những cái vật quý giá ra vào nước Mỹ đó thì cái quy định về giá trị tối đa tối thiểu là bao nhiêu, cần phải khai báo như thế nào, có đóng thuế hay không, và nếu không thì sẽ chịu những trừng phạt ra sao, những chế tài thế nào. Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với luật sư di trú Khanh Phạm. Xin chào luật sư Khanh.
Chào chị và xin kính chào quý vị khán giả của Đài Hoa.
Thưa anh Khanh, tuần trước mình có trình bày những cái quy định, những cái luật lệ về mang tiền mặt ra vào nước Mỹ, khai báo hải quan như thế nào, cũng như là về mang đồ ăn thức uống ra vào nước Mỹ có những cái hạn chế ra sao. Thì ngày hôm nay xin cùng luật sư Khanh tìm hiểu về những cái tư trang vàng bạc đá quý, vì cũng có rất là nhiều trường hợp ra vào nước Mỹ người ta mang theo trên người cũng có, mà người ta đi buôn lậu cũng có, đi buôn lậu trốn thuế cũng có nữa. Trong đó có rất nhiều những trường hợp là người Việt Nam. Thì xin ngày hôm nay xin hỏi anh quy định chung về cái việc vàng bạc đá quý, hộp xoàng, tư trang ngay cửa khẩu Hoa Kỳ được quy định ra sao thưa anh?
Trước hết là cách đây 2 tuần thì mình có nói về vấn đề vàng. Thì vàng mình nói là ví dụ mà vàng thỏi hoặc là vàng vụn hoặc như thế nào, vàng thẻ đó. Thì thực tế ra với những cái vàng như vậy chứ không phải trang sức nhé, tại mình sẽ tách rời vàng trang sức và vàng thỏi và như thế nào đó, tại nó có nhiều dạng về vàng. Thì đối với vàng trang sức mình để qua bên đi, nhưng mà nếu mà mình nói vàng thỏi hoặc là vàng lá hoặc là vàng vụn hoặc là vàng bằng những cái
Vàng thẻ.
phím vàng thẻ đó, thì cái con số mà quý vị có thể mang vào nước Mỹ trong bất kỳ mỗi lần nào là 10.000 trở xuống. Nếu mà hơn 10.000 thì quý vị phải tương đương với 10.000 tiền đô trở xuống giá trị của những cái số vàng đó. Nếu mà hơn 10.000 thì quý vị cần phải khai báo với bên hải quan của Mỹ. Tại vì nếu mà mình không khai báo với quả hải quan Mỹ mà hải quan Mỹ có khám xét và có thấy thì hải quan Mỹ có thể tịch thu và quý vị sẽ làm việc với hải quan Mỹ để lấy số vàng nó về lại sau. Mà cái này Khanh tách rõ ra nhé, vàng trang sức và vàng kiểu là vàng thỏi, thẻ, vàng vụn, vàng lá như thế nào đó. Tại vì những cái đó không phải là trang sức nữa rồi. Trang sức là giống như những cái dây chuyền, những cái nhẫn mình có. Hoặc là những cái lắc tay, lắc chân, những cái gì mình có thể đeo trong người mình đó. Còn ngoài ra những cái gì mình không có thể đeo thì cái hạn chế là 10.000 trở xuống.
10.000 trở xuống thì khỏi phải khai, nhưng mà trên 10.000 thì cần phải khai. Nhưng mà không có bị cấm là trên 10.000 không được mang vào Mỹ, phải không ạ?
Cần phải khai nhưng không có cấm.
Dạ. Thưa luật sư Khanh, làm sao để định giá được cái số vàng đó là trên 10.000 hay dưới 10.000?
Theo số lượng tiền ounce với giá thị trường chị. Nếu mà họ đo họ cân theo cái lượng ounce, và ngoài đó họ sẽ lấy giá thị trường một ounce bao nhiêu và họ sẽ coi những cái số lượng nó nặng bao nhiêu để mà nhân lên cái coi dưới 10.000 hoặc trên 10.000.
Dạ, nếu họ phát hiện ra thì họ sẽ cân để xem theo cái trọng lượng cái vàng đó nó có giá trị trên 10.000 đô la hay không. Dạ.
Thì thông thường quý vị bị lúc mà quý vị về lại Mỹ, quý vị vào hải quan Mỹ và quý vị bị kéo ra qua secondary inspection, có nghĩa là qua cái nơi thứ hai để mà họ khám đồ quý vị đó. Họ có thể tịch thu, họ thấy nhiều quá họ có thể tịch thu và ngay lúc đó họ không có cần phải cân, họ có thể tịch thu và sau đó họ có thể gửi đi cho những cái nơi khác mà để làm việc sau khi quý vị bị tịch thu cái số vàng này, chứ không phải là ngay lúc đó họ sẽ cân và nói à quá số tiền rồi xong chúng tôi sẽ thu. Nếu mà quý vị có thể chứng minh rằng là cái con số mà họ tịch thu là dưới 10.000 đô thì tới lúc đó quý vị có thể chứng minh cho họ thấy và cãi lại. Còn ngoài ra nếu chứng minh không được thì bên hải quan có quyền giữ lại và họ sẽ khám định sau về cái vấn đề cái đó là nặng hơn hoặc là nhẹ hơn, coi như là mắc hơn, ít hơn cái số tiền 10.000.
Vâng. Bây giờ mình nói về nếu mà là tư trang, nữ trang thì có cái giới hạn quy định nào về trọng lượng và giá trị được mang vào nước Mỹ hay không thưa anh?
Rồi, còn về tư trang và nữ trang thì nó
bằng
có
vàng
hai
trước đi.
trường
dạ, bằng vàng trước đi.
Vàng thì nó có hai trường hợp, cho dù vàng hay là không phải vàng, vàng kim cương, bạc trắng, cái gì bất kỳ những cái gì đó thì nó sẽ chia ra hai trường hợp. Một là những cái nữ trang mà được vào đem vào Mỹ và cho cái mục đích rằng là commercial, có nghĩa là buôn bán. Hoặc hai là nữ trang hoặc là những cái đồ mà mình mang mà được mang vào cho Mỹ mà để cho dùng cá nhân của mình. Nhớ nha, nó tách rời ra hai phương diện. Một là những cái nữ trang hoặc những cái từ trang sức đó, nữ trang trang sức đem vào Mỹ để được với mục đích là buôn bán hoặc là mục đích sử dụng cá nhân. Nếu mà luật mục đích buôn bán thì nếu mà cái giá trị nó trên 2.500 thì phải khai báo với hải quan rồi. Nếu mà mình đem vào những cái nữ trang hoặc trang sức mà cái giá trị hơn 2.500 và cái mục đích cuối cùng của mình là mình đem về mình bán để mà mình làm tiền thì trên 2.500 phải khai báo với hải quan Mỹ. Rất là rõ về vấn đề đó. Còn chút nữa mình sẽ nói về vấn đề khai thuế như thế nào, cái mức thuế bao nhiêu và mình sẽ cần phải trả bao nhiêu. Rồi, còn nếu mà nói là mình dùng cho cá nhân thì mình phải chứng minh hai điều. Một là mình đã có cái này hơn 1 năm rồi, có nghĩa là những cái này mình đã có, mình đã sử dụng hơn 1 năm rồi. Và cái thứ hai là cái mục đích của mình đem vào thì không phải là bán, và cũng có nghĩa rằng là mình có thể xài cho cá nhân thôi. Còn có vài trường hợp nữa, ví dụ quý vị đi nước ngoài, quý vị mua những cái trang sức giống như quý vị đi Pháp đi, hoặc quý vị đi Ý, hoặc đi châu Âu, quý vị mua những cái lắc tay, những cái dây chuyền có những cái cục kim cương bự chảng trị giá mấy chục ngàn đô hoặc mấy chục ngàn euro rồi quý vị về Mỹ, thì cái đó nó không có nằm trong cái mà Khanh nói, có nghĩa là một là mình không phải mua về mục đích để mình bán, hoặc hai mình cũng không có, đó là cá nhân của mình nhưng mình chưa có sở hữu nó hơn 1 năm. Nhưng mà đối với những cái đó thì thực tế mình đã trả thuế với nước ngoài rồi, thì lúc mà vào Mỹ là thì nếu mà Mỹ có hỏi thì mình sẽ đưa ra cái giấy mà mình mua ở nước ngoài và bên cho như thế nào để cho bên Mỹ coi. Phần lớn họ sẽ không đánh thuế với quý vị, cho dù luật nói họ có thể đánh thuế, phần lớn họ sẽ không đánh thuế quý vị để mà cho họ cho quý vị đem vào. Và cái con số quý vị đem vào thì thực tế ra là không có bị hạn chế. Không có bị hạn chế ở đây không có đồng nghĩa rằng là quý vị có thể đem nguyên một cái vali đồ và trang sức vào nước Mỹ, mà ví dụ mà quý vị có đem một cái vali đầy đồ trang sức vào nước Mỹ thì thực tế ngay lúc đó nếu mà hải quan họ quét, họ sẽ hỏi tương tự, họ giống như Khánh nói, họ sẽ tịch thu lại, họ kéo quý vị qua hàng bên một cái bên phòng riêng, họ sẽ hỏi là ồ cái này là có phải trang sức cá nhân hay không, có chưa thể chứng minh được hay không. Nếu mà mình có thể chứng minh được hết nguyên cái vali đó đồ trang sức cá nhân của mình từ xưa giờ hơn năm thì họ sẽ cho đi qua hết cửa khẩu, không có vấn đề gì. Nhưng nếu mình không có chứng minh được thì phần lớn là họ sẽ nói rằng là mình đang buôn, thì cái đó không có sự hạn chế nhé. Nhưng mà vấn đề rằng là mình phải chứng minh được là nó là cái đồ để xài cá nhân của mình chứ không phải là mình buôn đi.
Hồi nãy luật sư Thanh có nói tới hai cái giới hạn là 10.000 và 2.500, thì xin nói rất là cụ thể, xin hỏi rất là rõ ràng là khi nào thì là giới hạn trên 10.000 thì phải khai, và khi nào thì là trên 2.500 thì phải khai.
Với cái 10.000 á, thì Khanh chỉ nói riêng về vàng thôi. Vàng có nghĩa gold đó. Và vàng đây có nghĩa là vàng theo thỏi, theo thẻ, theo vàng vụn, vàng lá như thế nào đó mà không có phải là trang sức của mình. Thì đối với những cái sản phẩm như vậy thì cái số mức nếu mà dưới 10.000 thì có vẻ phải vào nước Mỹ mà không cần phải khai. Còn nếu mà hơn 10.000 thì bắt buộc phải khai. Nhớ một lần nữa, vàng thỏi, thẻ, vụn, lá, những cái gì mình không có đeo trên người, có nghĩa là những cái gì mà coi như là mình nên mua để đầu tư á, thì cái con số hơn 10.000 mình phải khai báo. Còn ví dụ mình mà đeo 20 chiếc nhẫn trên tay hoặc là mấy chiếc nhẫn rất là bự, đeo cái dây chuyền rất là bự trong cổ mà coi như 4 5 cây vàng hoặc là 10 cây vàng gì đó tùy, thì cái đó mình không cần phải khai báo, bởi vì nếu mình có thể chứng minh cái đó là đồ cá nhân của mình xài thì sợ mà bên hải quan Mỹ họ sẽ không có bắt mình khai báo, và cái thứ hai họ cũng không bắt mình trả thuế.
Đó là đối với vàng, ví dụ như vàng mà không phải trang sức thì trên 10.000 phải khai báo. Nếu như người ta cũng lấy cái số vàng đó mà người ta làm trang sức, người ta đeo trên người, tất cả những nữ trang trên người là bằng vàng mà trên 10.000 thì có phải khai báo hay không?
Thì cái đó là mình quay lại về cái vấn đề thứ hai. Một là những cái nữ trang đó mình có phải là đưa vào với mục đích để mua bán hay không, hoặc hai mình đưa vào với mục đích là mình dùng cho cá nhân của mình. Nếu mình dùng cho cá nhân của mình thì mình không cần phải khai. Còn nếu mà mình dùng cho mục đích mua bán thì nếu mà nó cái giá trị đó hơn 2.500 thì mình phải khai báo với bên sở bên hải quan rồi. Thì cái đó nó có hai mục đích nữa chứ không phải
Nhưng
là
mà
mình lấy
cái
cái
lằn
vàng đó.
ranh, nhưng mà cái lằn ranh để phân định cái mục đích là mua bán và mục đích là xài tư nhân cá nhân của mình đó, thì nó có một cái quy định như thế nào để là tránh cái sự gian lận, khai gian không, thưa luật sư Khanh?
Khó lắm chị à, tại vì vấn đề là nó sẽ tùy theo cái vấn đề mình khai như thế nào thôi. Giống như những cái người mà họ mua bán mà họ phải ship đi á, có nghĩa là họ phải gửi hàng hóa đi á, thì chắc chắn trong những cái đơn của họ phải khai cái đây là cái sự mua bán rồi. Còn ví dụ những cái người mà họ cứ đeo cá nhân thôi, cái này tùy nhá. Tại vì ví dụ bây giờ Khanh đi Khanh mua 10 cái nhẫn đi, Khanh đi Khanh mua 10 cái nhẫn, mỗi cái nhẫn cỡ đâu 2 cây,
10
3 cây vàng tùy, 10 cái
quy ra
nhẫn,
giá
mỗi cái
trị
nhẫn
10.000 đi anh, tức là trên 10.000 đi.
có nghĩa là nó sẽ hơn 10.000 rất là nhiều. Tại vì bây giờ mỗi cây là 1.000 mấy, mà mỗi mỗi cái chiếc nhẫn nó cỡ 2-3 cây vàng thì coi như mỗi chiếc nhẫn nó có 4.000 mấy rồi, cứ cho 4.000, 10 cái là 40. Ví dụ Khanh đeo 10 ngón tay của Khanh, các 10 10 cái nhẫn đeo 10 ngón tay, cái nào cũng vừa khít, cái nào cũng có một cái kiểu riêng rẽ cho ngón tay. Rồi lúc mà Khanh đi qua hải quan mà hỏi, Khanh nó úp cái này của tôi. Ví dụ hải quan có kéo Khanh qua mà mở, mà trong cái túi của Khanh không có hộp đựng, không không có hóa đơn, không không có gì hết, mà Khanh có thể chứng minh rằng là trước đây Khanh đã có, ví dụ Khanh đã chụp hình một cái tấm hình mà Khanh đang khoe 10 chiếc nhẫn chẳng hạn, xong Khanh đưa lên cho hải quan coi thì hải quan sẽ cho Khanh đi, không có vấn đề gì cả. Còn cái ngưỡng cửa để mà mình nói này là buôn hay không, ví dụ một lần nữa 10 cái nhẫn mà Khanh lại để trong những cái hộp mới toanh, Khanh đóng hộp lại, nghĩa là và mỗi cái hộp đều có một cái hóa đơn. Lúc Khanh vào mà hỏi, họ nói ô cái này ông mua ông xài tại sao vẫn còn nằm trong hộp, vẫn còn có hóa đơn này nọ, và ông tính xài như thế nào, là cái này nó quá mới đi, thì tới lúc đó Khanh mới có thể có vấn đề. Thì cái ngưỡng cửa này nó sẽ theo mình có những cái gì khi mà mình vào hải quan, hoặc là cái trong cái cá nhân của mình đã xài như thế nào. Thì quý vị biết rồi, có nhiều quý vị đã đi qua hải quan với những cái dây chuyền rất là mắc, mấy trăm ngàn cũng có, những cái nhẫn cưới kim cương 100-200 ngàn cũng có đeo, mà hải quan họ đâu để ý đâu. Cái đó là tại vì cái đó là đồ cá nhân của mình, đồ xài của mình, họ không để ý. Nhưng mà nếu mà họ thấy số lượng quá nhiều đi thì họ có thể hỏi, và tới mình phải chứng minh rằng là nó là cái đồ cá nhân của mình. Còn nếu mình chứng minh không được, họ sẽ đinh ninh nó là cái đồ để đem đi buôn, và nếu mà hơn 2.500 thì họ bắt đầu họ sẽ đánh thuế.
Mình sẽ hỏi về cái mức thuế như thế nào sau đây. Nhưng mà bây giờ nói về vàng trước, rồi sau đó là tới một trong những cái vàng bạc châu báu, mà một cái mặt hàng mà rất là được nhiều người ưa chuộng, đó là kim cương. Và vì nhiều người ưa chuộng, nhu cầu cao, thuế má nó cũng mắc, cho nên là cũng có rất nhiều người buôn lậu kim cương đem ra đem vào nước Mỹ bất hợp pháp để tránh thuế. Thì đối với kim cương, trị giá quy định hợp pháp là bao nhiêu cho tư trang, và nếu mà cho buôn bán thì quy định hợp pháp như thế nào, thưa luật sư Thành?
Nó cũng nằm trong cái từ ngữ là jewelry, có nghĩa là nó vẫn nằm trong nguyên cái đám mà Khanh đã nói, nó không
Vàng
có
bạc
có
châu
một
báu.
cái, cũng là một cái từ gọi là châu báu, cho nó không có một cái định nghĩa riêng với bên hải quan. Và nên vì vậy lúc mà mình mua kim cương thì cũng một lần nữa ví dụ đó nhé, Khanh đi với vợ Khanh có 2 chiếc nhẫn kim cương, vợ Khanh có 2 chiếc nhẫn kim cương, thì cái đó bình thường không phải vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu ví dụ họ so ra trong cái túi của Khanh lại có một nguyên một cái bịch kim cương mà có mấy chục cái viên kim cương nhỏ, thì chắc chắn Khanh không có thể nào Khanh nói cái đó là cho xài cá nhân, trừ khi Khanh có một cái hợp đồng nào đó, và Khanh có thể chứng minh Khanh đã sở hữu mấy chục viên kim cương đó, và Khanh có một cái hợp đồng mà Khanh đang làm coi như một cái dây chuyền với cái kim cương đó, và Khanh cãi với bên hải quan, và cái đó tùy theo mình cãi như thế nào thôi. Chứ tại vì nếu mà họ thấy mình có một cái bịch mấy chục viên kim cương mà mình không chứng minh được gì, thì chắc chắn cái đó là một là buôn lậu, hai là mình đem có mục đích để mình đi bán, thì cái đó nó sẽ khác.
Vâng. Thưa luật sư Khanh, cũng có nhiều người để tránh né cái chuyện là tức là qua mặt hải quan đó, thì thay vì người ta để những cái sản phẩm nguyên trong bao trong bì như vậy, người ta làm thành những sản phẩm nữ trang, người ta đeo khắp mình và đem qua đây cũng là để buôn bán, nhưng mà giả dạng đội lốt dưới cái dạng là thử nữ trang cá nhân và đeo khắp mình như vậy, thì cái đó có là một vấn đề với hải quan hay không?
Cái đó sẽ tùy theo người hải quan, tại vì giống như Khanh nói, ví dụ mình là quá lố đi, mình đeo mấy chục cái lắc, hoặc là mình đeo đầy người mình đó,
10 chiếc
thì
nhẫn
có
kim cương.
nhiều lúc bị đọc tin tức là có nhiều người người ta đem giấu rất nhiều vàng trong người, và một khi soi ra là bị hải quan họ thu lại, tại vì cái không có cách nào mình chứng được rồi, cái đó là của cá nhân của mình để mình xài được. Bởi vì cá nhân thì cái con số nó sẽ hạn chế bởi bao nhiêu, nhiều nhất ví dụ đi một người mình có thể xài 10 chiếc nhẫn 10 10 ngón tay, mình xài 3-4 cái lắc cho mỗi cái tay và xong cái dây chuyền. Nhưng mà nếu mà mình chứng minh được là cái này những cái này mình đã xài trước đây rồi thì không sao, còn nếu mình tự nhiên bỏ một đóng vào người của mình để mình đi, thì cái đó nói chung họ sẽ coi cái đó là một là buôn lậu, hai là mình đem vào để mình bán.
Giống như cái trường hợp mà ngụy trang đó, tức là giả dạng là tư trang cá nhân để đeo khắp mình như vậy đó, thì như anh nói là cũng tùy cái người hải quan, tức là tùy cái người người ta khó tính thì người ta sẽ hạch sách, còn
Với
nếu mà
lại
người ta
một cái từ bên trường luật trước giờ họ dạy, họ nói on a reasonable standard, có nghĩa rằng là trung bình, mình nhìn vào theo một cái người rất là bình thường họ nghĩ như thế nào, nếu họ nghĩ không đúng thì chắc chắn cái đó là không đúng. Thì cái đó là cái từ bên trường luật đã dạy từ xưa giờ, có nghĩa là the reasonable standard, có nghĩa là cái gì mà nó, cái từ đó mình dịch ra tiếng Việt Nam là gì chị, cái gì mà
tiêu chuẩn
nó
nào hợp lý thôi, theo một cái tiêu chuẩn hợp lý, có nghĩa là cái trực giác
đúng.
nhìn.
Mà cái trực giác của mình nó thấy hợp lý hay không, nếu nó không hợp lý mà mình nhìn vào không hợp lý thì chắc chắn là bên hải quan họ sẽ nói là không hợp lý rồi. Nhưng mà quý vị nên biết có vài người, ví dụ những người nằm trong ngành những nhạc sĩ hoặc là những người nằm trong ngành fashion là như thế nào đó, họ rất là thích đeo những trang sức và họ rất thích đeo nhiều nữa, chứ không phải họ đeo một vài cái. Và có nhiều người người ta thích đeo những cái dây chuyền rất là bự và rất là nặng, nhưng mà cái đó thì so cá nhân của họ dùng thì không thành vấn đề, cho dù nó có thể vài trăm ngàn đô hoặc là coi như bao nhiêu tiền để họ đeo, nhưng mà cái đó họ xài cá nhân của họ cũng không sao. Giống như quý vị
Một
biết một
cọng
cái đồng
dây như
hồ,
vậy thì không sao, nhưng mà năm cọng dây như vậy là có sao.
có nhiều là mấy cái người sĩ rap đó, họ đeo 5 6 cọng dây cũng được không sao, tại vì cái đó là cái dùng. Giống như quý vị biết một cái đồng hồ của Patek Philippe đi, hoặc là một cái đồng hồ nào đó của Hublot, nó có thể từ 60 ngàn tới 200 300 ngàn cũng có. Nên vì vậy chỉ có cái đồng hồ không thôi. Nhưng mà có nhiều lúc là mình chứng minh mình đi qua cái đồng hồ không, hải quan họ không bao giờ hỏi, họ cũng không để ý tới. Thì nên
Nhưng
vì
mà nếu
vậy
mình có một cái đồng hồ trên tay và một cái đồng hồ nguyên si trong hộp, trong vali, thì cái đồng hồ nguyên si đó với cái biên nhận với biên lai là còn
cái
nguyên
này
như
nó sẽ
vậy thì
giống cái hóa đơn mình mới mua đồng hồ này rồi để mình xài cho cá nhân của mình, thì cái đó mình chứng minh được thì cái nó mình không có cần phải lo về vấn đề hải quan. Nếu mà mình không chứng minh được gì cả, mình cũng không chứng minh được là cái đó là cái tiền từ cái tài khoản mình ra để mình mua cho cá nhân của mình, thì chắc chắn rằng là họ sẽ nghi. Ví dụ nhé, mình mua cái đồng hồ, mình sẽ lấy tiền mặt cái thẻ của mình để mình cài. Cái thẻ mình cài xong rồi mình lên lúc mà hải quan kéo qua mình đưa lên tài khoản, mình nói đây đây tôi cài thẻ của tôi đây này, cái này tôi mới mua để tôi xài và tôi đi đây để tôi mua tôi xài. Thì với những cái tình trạng như vậy thì thực tế hải quan họ sẽ không làm khó dễ mình. Nhưng mà nếu mình không có chứng minh được là mình mua hoặc mình nói ô tôi dùng tiền mặt, thì cái đó nó sẽ là một cái vấn đề mà mình phải lo để mình chứng minh ô cái tiền mặt mình lấy ở đâu, mình tại sao mình có để mình trả cho họ, và mình chứng minh được cái đó hay không, và cái đó mình chứng minh có phải là tiền của mình hay không, hay là người khác rồi nhờ mình đưa vào để bán đi.
Vâng. Như vậy là một cách nôm na mình có thể hiểu rằng cái gì mà nhìn thấy hợp lý thì thôi, tức là nếu tư trang của cải cá nhân thì nó cũng vừa phải, nếu cái gì mà nó nhiều quá, nó over, nó quá mức á, thì dĩ nhiên người ta sẽ nếu hỏi đây là một cái sự ngụy trang để buôn bán trốn thuế. Bây giờ với cái luật mà dĩ nhiên là người ta không cấm mang vô, nhưng mà mang vô thì phải khai hoặc là phải chịu thuế nếu là cái đó không phải là mục đích sử dụng cá nhân, thì bây giờ cái luật mà để phải khai và chịu thuế đó thì cái mức thuế như thế nào, phải khai ra làm sao, thưa luật sư Khanh?
Cái mức thuế trước hết là mình có hai cái loại thuế, một cái gọi là nó gọi là duty tax. Duty tax là lúc mà mình vào hải quan thì họ sẽ đánh cái thuế coi như là cái thuế mà nó gọi là
Với hải
từ
quan,
Việt Nam
với hải quan.
quan đi, duty tax đó. Và cái thứ hai nó sẽ gọi là cái regular tax của bên Mỹ. Cái duty tax thì cái mức cao nhất mà mình có thể trả là 6% của cái trị giá của cái món đồ mình đem vào. Còn cái thuế của bên Mỹ á, cái mà nó gọi là cái actual tax á, nó có thể lên tới 30% của cái giá trị của món đồ mình đem vào. Ví
Là hai
dụ
loại thuế đó cộng lại hay là
cộng
có
lại,
trường
nó
hợp?
cộng lại chứ không phải là nó trừ nhau. Ok, ví dụ nha, bây giờ Khanh chỉ ví dụ thôi, Khanh đem một cái dây chuyền vào nước Mỹ, hoặc cho hai dây chuyền đi, hoặc ba dây chuyền đi, mỗi dây chuyền nó đều có nặng một cái cục kim cương, mà cái cục kim cương nó có 3 carat hay gì đó không biết, mà cái gì trả cái thực tế Khanh không biết gì giá trị về vàng bạc đó, do Khanh chỉ nói con số thôi. Ví dụ một cái dây chuyền đó là 50 ngàn đi, về ba cái dây chuyền nó sang 150. Rồi ví dụ Khanh vào, Khanh cũng không báo gì hết, Khanh cũng không nói gì với hải quan, lúc anh đi qua hải quan kéo anh qua, bắt đầu họ điều tra, họ lấy ba, thấy ba dây chuyền này, họ nói ok ông Khanh ơi, ông có thể chứng minh được cái này là của cá nhân của ông để ông xài hay không? À, chứng minh không được. Ok, chứng minh không được. À, ông có thể chứng minh được là ông đã mua cái này hay không? Chứng minh không được. Ok rồi. Thì họ nói ok, bây giờ ông không có khai cái này trong cái tờ khai của ông với hải quan. Đúng, tôi không khai. Thì ngay lúc đó trước hết đó là ví dụ ba cái này là coi như 150, 150.000 đi. Thì cái tiền mà trước hết mà bên hải quan họ sẽ đánh thuế là 6% của cái 150 này trước đã. Và xong họ sẽ định giá. Trước hết họ xin lỗi, họ định giá đi, họ định giá cái này, định giá ra ví dụ mỗi cái của mình 50.000 thì họ sẽ đánh giá 6% cho cái thuế hải quan trước đã, xong sau đó họ sẽ đánh giá 1% còn lại, và anh phải trả hết cái con số tiền đó để mà anh muốn lấy cái hàng nó về lại.
Như là
Thì cái
tổng
đó
cộng 36% phải không anh?
36%. À, nhưng mà cái mức thuế duty tax đó, nó sẽ dao động từ nhiều nhất là 6%, nhưng mà nó sẽ dao động từ 4.5% tới 6%.
À, như vậy là tất cả những cái vàng bạc đá quý gì mà trên 10.000 đô la đó là bắt buộc phải khai, mà nếu không khai thì cũng vậy, phải khai thì cũng đóng thuế như vậy, mà không khai bị phát hiện thì cũng phải đóng cái mức thuế tổng cộng là 36% trên tổng
Vấn
giá
đề
trị.
vàng á, vấn đề vàng á, mình phải tách rời ra, mình không có thể gom nó vào được, có nghĩa là mình không thể nói cái từ vàng bạc đá quý, cái từ vàng
Vàng
mình
tính
phải tách
riêng.
rời ra, vàng tính riêng. Và là cách đây 2 tuần Khanh và chị Trọng Mỹ có nói đó là cái từ cái mình mà mua thỏi vàng á, thì cho dù nó hơn 10.000 đi nữa, mình khai phần lớn là sợ hải quan họ biết rồi, họ cũng không có đánh thuế mình, bởi vì hải quan chỉ cho mình và đem đồ vào thôi, nhưng mình phải khai. À, trên 10.000 mình phải khai, còn về vấn đề thuế má đó, đó mình tính sau, cho cái là mình nói mình khai đi đã cho đem vô. Còn về cái vàng và cái nữ trang trang sức mà nó bao gồm vàng và những cái gì khác đó, thì thực tế nó rơi vào 2 hoàn cảnh khác nhau, phải nói rất là rõ, chứ mình không có gom nó lại một cục để mình nói là hơn 10.000 thì phải khai, tại vì nó không phải như vậy. Nữ trang cá nhân quý vị có thể đem vào rất là nhiều, nếu quý vị chứng minh cái đó là quý vị dùng cho bản thân quý vị và quý vị đã sở hữu nó hơn năm và mục đích không phải là đem vào để bán. Còn nếu không, nếu mà mình đem vào để bán thì bắt đầu 2.500 mà mình đã khai rồi, tổng cái số tiền 2.500 mình đã khai rồi, chứ không phải là mỗi món nào dưới 2.500 thì mình không khai, nhưng mà tổng con số trị giá của những cái mình đem vào nó trên 2.500 mình phải liệt kê ra mình khai. Và với bên hải quan họ có một cái trang để mà mình có thể đi mình ghi danh trước những cái món đồ mình đem vào hải quan, để mà tới lúc mà mình vào hải quan thì thực tế họ đã có cái danh sách của những gì mình đã có rồi. Thì cái đó trước giờ Khanh biết nhưng mà Khanh chưa bao giờ thấy ai làm, nhưng mà không biết vì tại có thể Khanh không có nằm trong nghề mà coi như đi buôn hoặc đi vận ấy, cái đó thì Khanh không biết, nhưng mà có cái trang đó để mà mình ghi danh những cái đồ mà mình chuẩn bị đem vào, giống như trang sức nữ trang đó. Nhớ nha, nó tách rời ra hoàn toàn. Trên 10.000 là nếu mình nói về vàng thỏi, vàng thẻ, vàng lá, vàng vụn như thế nào đó, mình khai với hải quan, họ cho mình đem vào. Mình không khai, họ có thể tịch thu và họ bắt mình phải trả tiền, số tiền phạt, hoặc có thể giữ lại luôn nếu mình không có thể chứng minh được là cái đó của mình. Còn về vấn đề trang, giống như tôi nói một lần nữa, trang cá nhân, trang sức cá nhân cho cá nhân xài, quý vị có thể đem vào rất là nhiều. Quý vị có thể đeo 2 triệu đô trên người của quý vị vẫn vào bình thường, nếu cái đó là cá nhân của quý vị, không có nghĩa lý gì cả. Nhưng mà nếu mà quý vị không có thể chứng minh được cái đó là cá nhân, hoặc là nếu mà một người bình thường họ nhìn vào họ nói cái này chắc chắn là đem vào để buôn, thì tới lúc đó là bắt đầu là họ sẽ đánh, bên hải quan sẽ đánh ít nhất là 6% cái tiền thuế hải quan, sau đó là bên sở thuế Mỹ sẽ đánh 30% còn cái số tiền còn lại. Thì cái đó là hải quan họ sẽ ngưng, họ sẽ không có cho vào, họ tịch thu, họ giữ đó, họ bắt trả tiền thuế hải quan trước đã, xong sở thuế của sẽ đứng vào để lấy thôi. Xong
Nhưng luật sư Khánh nãy giờ nói rất nhiều nhưng mà luôn luôn có kèm theo chữ nếu chứng minh được đó là của cải cá nhân, thì cái chuyện đó là cái chuyện quý vị phải quan tâm. Quý vị đem nhiều hay ít gì mà quý vị chứng minh được đó là tài sản tư trang cá nhân của quý vị thì không có vấn đề. À, cái quan trọng là người ta chỉ sợ là buôn bán trốn thuế mà thôi. Thì hồi nãy luật sư Khánh có nói với vàng mà không phải tư trang, không phải nữ trang, trên 10.000 là phải khai phải không ạ? Mà nếu mà trên 10.000 đối với vàng không phải tư trang mà phải khai đó thì chịu thuế bao nhiêu? Cũng 36% tổng cộng.
à, cái này là cái lúc mà sẽ đóng cái 6% kia của cái duty, tax, nếu mà mình không có thể chứng minh được là mình đã trả thuế cho những cái này rồi. Giống như hồi nãy Khanh có nói, ví dụ mình đi nước ngoài mình mua vàng về, mình đã có hóa đơn mình trả đầy đủ. Lúc mình về mình khai báo nói tôi mới mua nè, tôi không phải buôn, tôi mua cho tôi đã trả rồi, thì tới lúc đó họ có thể họ sẽ không bắt mình phải trả cái gì cả. Nhưng mà nếu mình không có chứng minh được cái nguồn vàng nó từ đâu, mình cũng không chứng minh được là mình đã trả tiền cho nó rồi, thì tới lúc đó hải quan sẽ đánh cái 6% của họ, từ 4.5 tới 6% của họ, sau đó sở thuế, rồi nếu mà hải quan báo lên sở thuế sẽ nhảy vào để đánh cái 30% của họ trên cái giá trị của số vàng đó, tùy theo nó bao nhiêu tiền.
Đó là cái việc khai và không khai. Còn nếu những cái người mà họ gian lận đó, họ tìm cách họ giấu, họ nhét, họ để tất cả những cái khoản gọi là những cái giá trị mà những cái vàng bạc châu báu mà có giá trị mà họ nhét ở đâu trong người của họ, và tức là không khai báo, không nói gì hết, coi như cũng không đeo trên người luôn để chứng minh đây là tư trang cá nhân, mà nhét ở chỗ này chỗ kia chỗ nọ, vốn là cái điều mà mình thấy rất là nhiều người làm. Mà một khi bị rà quét, bị chó hửi hay là bị phát hiện ra, thì cái chế tài, cái trừng phạt nó có giống như vậy hay không? Có, tức là chúng phải bắt khai, cũng phải chịu thuế, hay là nó có cái trừng phạt nào khác nặng hơn hay không?
Họ có thể thu hồi nguyên cái bên hải quan Mỹ có thể tịch thu hết những cái tài sản đó. Và cái thứ hai nữa rằng là nếu mà mình có nằm trong danh sách của những người buôn lậu, hoặc là mình có biết được là coi như mình là trong một cái nhóm buôn lậu á, thì có thể họ sẽ lên tù án tù của mình, và án tù nó có thể bắt đầu từ 5 năm tới nhiều nhất là 20 năm trong tù về cái
Là
tội buôn lậu.
tội
Và
buôn
cái
lậu.
số tiền phạt hình như nếu không sai là hình như hai tới 250.000.
Wow. Tức là cố tình giấu giếm đó, là cũng đã không khai mà cũng không có chứng minh đó là tư trang cá nhân, không có đeo trên người mà đã giấu giếm rồi, thì cái đó là một cái dấu hỏi rất lớn, là người ta nói có vấn đề phải giấu, phải nhét chỗ này chỗ kia giấu giếm, như vậy là chắc chắn là buôn lậu rồi. Thì cái trừng phạt đối với buôn lậu đó là tù tội, và khoản tiền phạt lên tới 250.000 đô la.
Tôi quý vị cũng có đọc một bài báo giống như có nói có một người đi qua cửa khẩu mà bên hải quan họ bắt được họ xa họ rò họ rọi ra thì thấy nguyên từ trên đầu dưới đất là đầy, đầy đầy vàng được cuốn vào người á, thì đối với những cái tình trạng như vậy phần lớn á, những cái số tiền đó, những số vàng nó sẽ bị tịch thu hoàn toàn và khó có cơ hội để lấy lại lắm. Còn nếu mà có cơ hội lấy lại thì mình cũng mất rất là nhiều tiền để mình, trước đó mình thuê người để mình đi cãi, sau đó mình phải nộp tiền phạt này nọ, nên có nhiều lúc mình sẽ mất đi 50 tới 76, 50 tới 70% nếu mà khanh đoán sẽ 50 tới 70% của số tiền đó.
Coi như là mất cái tài sản đó, rồi cộng thêm tiền phạt, rồi cộng thêm tù tội nữa, vì cái tội giấu giếm gian lận để mà buôn bán bất hợp pháp những cái loại tư trang, nữ trang và bạc đá quý có giá trị, bắt buộc phải khai báo với hải quan, mà không khai mà còn giấu giếm nữa. Đó là mình thấy những cái chế tài từ thấp tới cao. Bây giờ có những người thắc mắc liên quan tới chủ đề thì Trà My nhờ luật sư Khanh trả lời luôn trước khi mình bước sang những cái chi tiết cụ thể hơn nữa. Nếu mang tiền ở đất nước khác thì có vấn đề gì không anh, hay là chỉ có ở Mỹ thôi?
Khanh không thuộc về những đất nước khác nên cái đó Khanh không trả lời được cho quý vị. Nên quý vị nếu mà quý vị đi vào những nước khác mà quý vị muốn mang tiền vào thì quý vị nên hỏi về những cái lãnh sự hoặc đại sứ quán của những nước đó. Việt Nam thì Khanh biết nếu mà mình đem hơn quá 5 ngàn thì mình phải bắt buộc phải khai báo, nhưng thực tế họ rất là dễ dàng về vấn đề đó, họ cũng không bao giờ hỏi. Nhưng mà những cái nước khác thì cái đó nắm được.
Để tìm hiểu thêm những thông tin cụ thể về về quy định hải quan Mỹ đối với việc mang vàng bạc châu báu vào cửa khẩu Mỹ đó, thì có trang web nào, có cái địa chỉ nào, có những cái thông tin để cụ thể để người ta có thể tham khảo thêm, thưa luật sư Khanh?
Nếu mà về thông tin về bên Mỹ thì quý vị phải vào cbp.org. CBP là chữ C, xong chữ B là bò, B là phở.gov. Trong đó là cái trang của bên hải quan và trong đó họ sẽ có thông tin cho quý vị. Quý vị chỉ vào cái search bar, có nghĩa là cái nơi truy cập và tìm kiếm ở trên trong cái trang đó. Quý vị có thể tự đánh ra cái từ giống như gold hoặc là jewelry hay như thế nào đó, họ sẽ báo cho, họ sẽ đưa ra những cái kết quả để mà coi quý vị đọc.
Đó là trang web chính
CBP.
thức của Hải quan Mỹ, chữ C, chữ B bò, chữ P phở, chấm, chữ
Rồi.
GOV, tức là viết tắt của government, của chính phủ đó, thưa quý vị. Thưa luật sư Khanh, mình nói về cái quy định về hải quan như vậy đó, thì có nhiều người thắc mắc là tôi giấu giếm rất là kỹ mà làm sao biết được, tại vì nó dày, nó nằm những cái hộp dân cư nó rất là nhỏ bé, mà nó nằm trong những cái to lớn dày cộm, là giấu 3, 4, 50 lớp, vì vậy tại sao người ta vẫn nhìn thấy được?
X-ray, thông thường cái máy X-ray họ soi họ sẽ thấy, cho dù quý vị giấu có vài chỗ giấu thì thực tế sẽ không thấy được, nhưng mà không, mình không nói cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mà quý
Là
vị
có cái máy
bao vào
X-quang.
trong xung quanh thì cái X-ray nó vẫn soi ra được, và một khi họ đã đưa quý vị qua cái phòng thứ hai để mà họ nghi là quý vị là đang giấu á, họ đưa qua phòng thứ hai, họ có thể xoay ra quay cái máy, họ coi rất là kỹ và có thể đề nghị quý vị phải trước đưa cái chỗ này mở chỗ kia cho họ coi. Tại vì cái máy soi quý vị nhớ soi soi hết rồi.
Có
Máy
những cái
soi hết.
máy mà mình biết là nó rọi xuyên người luôn phải không ạ? Xem
Đúng
xuyên người
rồi,
luôn.
đúng rồi.
Dạ. Là
Đấy,
qua luôn cái lớp quần áo luôn đó quý vị. Thành ra đừng có nói rằng là có thể qua mắt, có thể qua mặt được họ, vì cái công nghệ của họ rất là tinh vi, không phải là chỉ là rà soát ở bên ngoài. Họ có những cái thanh phát hiện kim loại ha, họ rà khắp người và họ có cái máy soi rọi xuyên thấu luôn nữa. Thành ra khó lòng qua mắt được hải quan Mỹ lắm. À, thưa luật sư Khanh, về cái chuyện khai báo đó thì cái tờ giấy khai báo đó lấy ở đâu? Từ trên máy bay có thể yêu cầu hay xuống hải quan có thể yêu cầu? Và nếu cái tờ giấy đó nó toàn tiếng Mỹ, tôi không rành tiếng Mỹ, thì có yêu cầu một cái phiên bản tiếng Việt để hiểu được không?
à, trước hết là không có phiên bản tiếng Việt. Cái thứ hai là cái tờ giấy này bây giờ coi như thực tế là anh không thấy xài, cách đây mấy năm sau Covid anh không có thấy xài nữa rồi. Thì ngay lúc này ở phần lớn là lúc mà quý vị vào cửa khẩu Mỹ thì ít hãng máy bay nào sẽ đưa cho quý vị cái tờ giấy khai hồi xưa giống như cái tờ giấy màu xanh có hai mặt, thì quý vị sẽ lại ngay cái chỗ mà hải quan á, lúc mà họ sẽ hỏi luôn. Và nếu mà từ lúc mà quý vị đi ra ngoài, lát sau khi quý vị lấy hành lý của quý vị đi ra ngoài á, mà hải quan có gọi quý vị vào để mà soi á, thì tới lúc đó mới có vấn đề. Còn ngoài ra họ không hỏi thì mình cứ đem đi thôi. Còn cái tờ giấy đó trước giờ không có dịch ra tiếng Việt, nó không có phiên bản tiếng Việt, nên quý vị có thể nhờ một người nào đó để mình đọc, để mình dịch ra cho quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều về những cái thông tin liên quan tới quy định mang vàng bạc châu báu vào Mỹ, khai hay không khai với hải quan, chịu thuế như thế nào, và nếu không khai gian lận thì sẽ bị trừng phạt ra sao. Lúc này quý vị có thể để những cái yêu cầu thắc mắc của mình để chúng tôi giải đáp nhé. Trong khi chờ đợi quý vị có những yêu cầu liên quan để mà mình ưu tiên đó, thì Trà My cũng xin lượt qua những cái câu hỏi ở đây mà quý vị đã gửi từ đầu chương trình. Nó không liên quan tới chủ đề này nhưng mà liên quan tới những hồ sơ cá nhân của quý vị. Ví dụ như bây giờ muốn hỏi về đơn 130 đã nộp khoảng 2 tháng rồi mà bị bác đơn như vậy, có cơ hội lần hai hay không thưa luật sư Khanh?
Trước hết quý vị phải coi cái lý do tại sao mà bị bác. Nếu mà bị bác bởi vì làm đơn sai hoặc trả không đúng tiền thì quý vị có thể nộp lại liền, không có vấn đề. Nhưng mà nếu mà bác bởi vì một cái lý do nào đó sở di trú họ đưa ra, ngoại trừ hai cái mà anh đưa ra, thì mình phải coi để mình chỉnh sửa. Phần lớn nếu mà 2 tháng bị bác, phần lớn là một là quý vị gửi đơn cũ, hoặc hai không gửi đúng tiền, hoặc ba không có gửi, không có và thiếu chữ ký, hoặc tư là thiếu bằng chứng, thì mấy cái đó mình có thể gọi là cái mới không thành vấn đề.
Xin giúp em trả lời là chồng em nộp đơn thay cái thẻ xanh 10 năm, đã hơn 15 tháng mà chưa có thư gửi về làm tay, đã đóng tiền làm lại thẻ xanh rồi. Cái nguyên do như thế nào và cần phải làm gì?
Thực tế là quý vị chỉ ngồi đợi thôi, tại vì anh có vài hồ sơ nó đang kéo dài tới năm thứ ba về các vấn đề xin thẻ xanh vĩnh viễn đó. Thì nếu mà quý vị muốn, quý vị có thể lấy cái số mã số hồ sơ quý vị gọi vào sở di trú và coi họ sở di trú họ làm họ duyệt tới đâu. Còn ngoài ra nếu mà mình đã nộp hết rồi và lăn tay xong rồi và không có thông tin gì nữa, thì thực tế rằng là hồ sơ mình đang được sở di trú duyệt.
Dạ, em ăn theo ba mẹ theo diện F4 nhưng trong cái DS-260 em khai độc thân không có người, không có con ngoài hôn thú. Bây giờ em có thẻ xanh thì em có thể bảo lãnh bé được hay không?
Xin lỗi quý vị, là theo cái diện ăn theo của F4, quý vị khai quý vị không có vợ, quý vị khai quý vị không có con, mà bây
Khai
giờ
độc
quý vị
thân
muốn
và không con đó, dạ, mà bây giờ muốn bảo
khai
lãnh.
độc không có con á, và sau này quý vị muốn bảo lãnh con, trước hết quý vị phải coi là con của quý vị khai xin được sinh trước hoặc sau khi quý vị làm cái đơn DS-260 đó. Nếu mà con của quý vị được sinh trước thì quý vị đã khai gian với bên Bộ Ngoại giao rồi, tại vì vấn đề là quý vị có quyền có con mà, nhưng mà vấn đề con của quý vị sẽ không có đi được cái hồ sơ của người ăn theo. Nhưng mà quý vị phải khai báo, nếu mà quý vị không khai báo có nghĩa là quý vị đã khai gian. Nếu mà con của quý vị đã ra đời khi mà quý vị có đơn DS-260 đó mà quý vị không báo với bên Bộ Ngoại giao. Còn nếu mà con của quý vị ra đời sau thì cái đó không thành vấn đề, quý vị có thể làm hồ sơ bảo lãnh.
Nếu như trường hợp một á, là coi như không có cách nào khác phải không ạ? Vì đã khai gian
À,
rồi.
Nếu mà trường hợp một thì có cách nhưng mà nó dài dòng lắm, nó bao gồm quý vị vào trục xuất và xin xin cái nó gọi là 237A1H waiver, có nghĩa là cái waiver cho những người bị trục xuất về cái sự dân lận của họ trước khi họ trở thành người thường trú nhân. Mình thắng cái đó xong, mình quay lại mình bảo lãnh con cháu của mình được. Nhưng mà
Tức là xin
cái
miễn
đó
trừ.
nó dài dòng lắm, 237A1H đó, cái đó mình chỉ có thể xin khi mình bị trục xuất thôi, và cái thời và phải có một thời gian cố định mình phải ở bên Mỹ trước khi mình có thể xin cái đó nữa.
Và cái đó trở về với cái chủ đề mà lâu nay mình luôn luôn vẫn cứ nhắc nhở hoài trong các chương trình của mình, tức là đừng có bao giờ khai gian với sở di trú Mỹ. Khai không đúng sự thật thì sẽ có lúc nó sẽ là những cái việc rắc rối ngoài ý muốn, hoặc là có những cái hậu quả rất là khôn lường. Thanh Nguyễn xin hỏi là diện F4 chị tôi mất, nay tôi xin phục hồi hồ sơ lại thì bao lâu tôi mới được nhận thư chấp thuận?
Cái vấn đề nếu mà quý vị làm đúng hết và cái quá trình nó đã đẩy về bên sở di trú để mà quý vị xin cái reinstatement đó, thì nó sẽ kéo dài cỡ từ 1 năm tới 1 năm rưỡi trước khi quý vị có câu trả lời từ sở di trú. Nhưng mà Khanh có vài người bạn họ mới nói đây là họ làm và họ có câu trả lời trong vòng 6 tháng. Thực tế ra thì đối với những gì Khanh biết thì thực tế Khanh chỉ thấy với những gì kết quả từ Khanh làm thôi, thì những cái hồ sơ Khanh làm thì nó kéo dài cỡ 5 tới 5 rưỡi. Gần đây thì có làm một cái hồ sơ như vậy trong vòng 1 năm trở lại Khanh chưa có làm hồ sơ như vậy. Nhưng mà trước đây thì nó cỡ 1 năm.
Không thấy ai thắc mắc về cái việc là đem tư trang nữ trang đá quý vào Mỹ hết, trong khi cái chủ đề lần trước mà mình nói về mà đem số tiền trên 10.000 phải khai đó thì rất là nhiều người thắc mắc, nhưng mà nay nói tới đồ nữ trang trang sức quý giá hột xoàn các thứ thì không ai thắc mắc hết, hay là người Việt không có rơi vào trường hợp này, hay là không quan tâm trong cái
Có,
việc
nhưng mà người Việt lúc nào cũng đeo, tại vì cái đó là coi như là cá nhân chứ không phải là nằm trong cái tình trạng mà đi quá nhiều á chị, rất là hiếm. Còn ngoài tiền bạc thì lúc mà về ai cũng đem đi, nên cái đó là cái người. Còn về cái nữ trang thì họ đeo là đeo trang sức là phần lớn chứ không phải đem về để cho, nếu mà có cho thì cũng cho tiền hơn đem cho nữ trang mà.
đó là lý
Nên
do vì sao thấy ít người thắc mắc chuyện này. Nhưng mà lần tới trong chủ đề tuần sau, chúng tôi hứa hẹn mang lại cho quý vị một cái chủ đề mà nhiều người thắc mắc lắm, đó là đem đồ giả, hàng giả từ bên ngoài vào nước Mỹ thì hải quan Mỹ sẽ xử lý như thế nào. Hàng giả đồ giả đây nó có vô hình vạn trạng mà rất nhiều, càng ngày càng thấy nhiều. Những túi xách hiệu giả là một thí dụ, rất là nhiều người đã bị trải qua cái trường hợp này rồi. Mà mình biết là cái hàng giả ở Việt Nam đó, nó là một cái chuyện thường tình thế thôi, tức là đi đâu cũng thấy, đem ra đem vô không ai để ý. Nhưng mà với nước Mỹ, ngay cả những cái cửa khẩu biên giới của Mỹ, người ta đã ngăn chặn hàng giả rồi. Cho dù quý vị xách vô với tư cách là xách đồ tư nhân để xài hay là xách đồ buôn bán thì đó cũng sẽ là một vấn đề. Mời quý vị đón theo dõi vào tuần sau, chúng ta sẽ nói về việc đem hàng giả vào Mỹ sẽ bị hậu quả như thế nào nhé. Bây giờ tiếp tục phần trả lời giải đáp câu hỏi thắc mắc liên quan tới di trú. Tôi có hồ sơ F3 thưa luật sư, có người con ăn theo độc thân dưới 21 tuổi. Giờ con tôi có con ngoài hôn thú. Vậy thì người cháu ngoại đó có ăn theo F3 được hay không?
dạ được chứ, F3 vẫn cho ăn theo, không nên không thành vấn đề.
Tiến Nguyên Anh xin hỏi, em đã có visa và cũng đã thanh toán phí thẻ xanh chuẩn bị sang Mỹ. Vậy em qua đó em nhận thẻ xanh bằng cách nào? Qua công ty hay mình tự liên hệ để nhận đi theo diện EB3?
Nếu mà quý vị có cái cuộc phỏng vấn với lãnh sự quán thì thực tế ra là sau khi quý vị phỏng vấn xong thì quý vị phải trả cái số tiền 220 cho e-list đó. Là trong cái lúc mà quý vị trả tiền thì quý vị sẽ để một cái địa chỉ mà bên Mỹ, mà một khi quý vị vào thì bên sở di trú họ sẽ làm cái thẻ xanh họ gửi về là cho quý vị, chứ không phải qua công ty nữa rồi. Còn nếu mà mình đang ở bên Mỹ mình xin thì mình đợi thẻ xanh bên Mỹ rồi. Còn ngoài ra những người nào mà từ nước ngoài có thị thực định cư để đi qua Mỹ thì họ phải trả cái số hai tiền đó cho bên e-list, và e-list sẽ tự gửi cái thẻ xanh về cái địa chỉ mà mình đưa ra cho họ.
Sơn Nguyễn có để một cái bình luận là tờ khai báo hải quan Mỹ, cái đơn gọi là 6095B đó, khi nhập cảnh có bản tiếng Việt nhưng gần đây từ tháng 6 năm nay không thấy phát trên máy bay để khai báo, mà nhân viên hải quan sẽ hỏi trực tiếp lúc làm thủ tục nhập cảnh. Trên tờ khai này không thấy có mục khai trang sức vàng bạc đá quý.
Nó không có cái mục đó, nhưng mà nó nói là nếu mà mình có đem những cái gì mà trên 10.000, nó bao gồm, nó có cái câu đó, cái câu tổng quát có nghĩa là những cái gì mình đem vào mà quá 10.000 thì mình phải khai báo, bao gồm tiền mặt và hóa. trong hàng hóa nó bao gồm tiền, vàng, trang sức, nữ trang như thế nào. Còn
đồng
thực tế
hồ.
cái đơn đó là nó không thấy từ 2019 rồi, nhưng mà
Dạ.
trong thời gian vừa qua đi đi về về rất nhiều mà anh không thấy nó nữa, và tới lúc mà mình vào hải quan cũng không kêu nữa nên không biết.
Tức là cái mục mà họ nói là tất cả những giá trị mà mình mang vào Mỹ đó mà trên 10.000 là nó bao gồm luôn cả tiền mặt cả.
Any goods you bring in over that's worth more than 10,000 thì những cái
Là
đồ
tính luôn
nó nằm
cả
trong cái
tiền, cả vàng, cả trang sức, cả kim cương, cả tất cả những cái gì
tiền
quý báu.
nói tiền một phần, còn cái từ goods nó nói thêm phần khác nữa. Goods là những sản phẩm, những đồ gì mà hơn 10.000, nó nói một câu riêng nữa.
Tức là không có cái tờ riêng phải không anh Khanh, nó nằm trong cái tờ chung đó mà nó có một cái mục trong cái tờ khai hải quan chung đó chứ không có cái tờ riêng. Cho mình nghe không có được rõ tại vì cái đường truyền nó không có liên tục.
Có giống như cái đó là nó có một cái mục riêng để nói là cái từ tiền bạc và cái từ goods nữa. Tiền bạc là cái số tiền mình đem, còn từ goods là những cái hàng hóa mình đem. Và có nhiều lúc lúc mà mình vào ăn, người hải quan họ sẽ tự họ hỏi luôn.
Nộp bây giờ câu hỏi của Việt Anh Trần, hồ sơ I-3 130 qua đường bưu điện thì cái ngày ưu tiên sẽ là cái ngày mà USCIS nhận được thơ hay là ngày mình gửi thơ thưa anh?
Ngày USCIS nhận được thơ. Để mà quay ngược lại với cái đơn mà hồi nãy anh nói về với khai với bên hải quan hồi xưa ấy, thì trong đó nó có một cái câu nó nói là ồ chúng tôi đang đem tiền mặt tương đương với 10.000 hoặc là hơn 10.000 hoặc tương đương với hơn 10.000, và sau đó nó có một cái câu nó nói rằng là những người ở bên Mỹ tổng giá trị của những hàng hóa mình đem vào là nó để mình tự khai con số tiền, và sau đó nó có một câu nó nói những người đi du lịch qua bên Mỹ tổng giá trị những hàng hóa mà sẽ ở lại Mỹ là để xong mình điền vào số tiền, thì từ cái đó là họ sẽ biết rằng là trong đó có nữ trang hay không, bởi vì họ dùng cái từ tổng quát, họ nói tổng giá trị của những hàng hóa mình đem vào và để lại hoặc là những hàng hóa mình đem từ nước ngoài về là bao nhiêu. Rồi, cái đó nó bao gồm hết tất cả, giống như anh nói vàng bạc châu báu nữ trang trang sức bất kỳ.
Cảm ơn luật sư Khanh. Nếu mà mình hiểu không kỹ đó, mình có thể bị phớt lờ, mình bị lướt qua một cách vô tình cái mục đó thì mình sẽ gặp rắc rối. Thành ra quý vị nếu hiểu kỹ cái tờ khai hải quan nó sẽ tránh rắc rối cho mình rất nhiều. Trong cái tờ khai hải quan đó, nếu quý vị có thắc mắc gì, những cái câu nào, những cái phần nào nội dung mà quý vị không hiểu rõ, quý vị có thể để trong phần bình luận, luật sư Khanh sẽ giúp quý vị giải đáp cặn kẽ nha. Bây giờ nói về cái hồ sơ I-130 hồi nãy đó, thì khi nào sẽ được nhận cái biên nhận của USCIS thưa anh Khanh?
Cái này cái I-130 theo kinh nghiệm của Khanh thì trong vòng một tháng tới 1,5 tháng từ cái ngày mình gửi là mình nhận được cái hóa đơn của sở di trú.
Vũ Nguyễn xin hỏi là vừa qua Mỹ du lịch nhưng hải quan quên cái đóng dấu, quên cái dấu vào cái hộ chiếu, vậy có sao hay không?
Nếu mà hải quan có quên cái dấu vào hộ chiếu mà quý vị không có phải đi qua cái hệ thống mà qua máy á, thì trước hết là quý vị phải lên trên Google, quý vị tra ra cái từ I-94 online nhé, I ngắn phải cái 94 online. Quý vị vào cái hệ thống đó, quý vị để thông tin quý vị vào coi trên cái hệ thống đó nó có trồi lên kênh của quý vị hay không. Nếu nó có trồi lên tên quý vị thì quý vị không cần phải lo. Còn nếu mà quý vị tra trong hệ thống đó rồi nó không trồi lên tên quý vị đó, thì quý vị phải lại cái văn phòng hải quan gần nhất mà phục vụ cái nơi quý vị đang ở, và quý vị phải gọi họ, quý vị báo cho họ cái vấn đề này, và quý vị phải trình lên cái lịch trình bay của quý vị, và quý vị vào đó để mà coi như họ đóng cái dấu mộc đó vào cho quý vị, và họ để cái I-94 của quý vị trên hệ thống của bên sở di trú rất là kỹ nha. Tra ra trước I-94 online, xong mình để thông tin mình để số hộ chiếu, mình để tên của mình, họ tên, ngày sinh tháng đẻ, số hộ chiếu Việt Nam, rồi xong mà nếu mà trong cái hệ thống đó có kết quả thì quý vị không cần phải lo. Quý vị chỉ in một cái đó để mà sau này lúc mà quý vị rời khỏi, quý vị có thể đưa cho hải quan lúc mà quý vị rời khỏi nói là ê, tôi có nha. Còn nếu mà trên hệ thống đó không có thì mình phải lại cái văn phòng CBP mà nó phục vụ cái nơi gần nhất mà mình ở, thì họ sẽ đóng dấu cho quý vị, mà mình phải chứng minh rằng là mình ở đây vào đây hợp pháp.
Câu hỏi của Vàng Hoa Cúc, vì bạn tên Vàng Hoa Cúc nên bạn hỏi về vàng, vàng nữ trang được không? Có nghĩa là chắc là vàng nữ trang mang vào Mỹ được không?
Nữ trang mang vào Mỹ được chứ nhé. Quý vị có thể đem, nó không có một cái sự hạn chế là quý vị đem vào bao nhiêu, nhưng mà nếu mà một người bình thường họ nhìn vào họ nói ồ cái này có vấn đề á, thì thực tế ngay lúc đó thì mình phải lý giải cho bên hải quan là tại sao mình đem nhiều như vậy.
Nếu quý vị đeo quá nhiều á, trong người mình giống như là giác vàng từ trên xuống dưới á, thì chắc chắn gặp vấn đề. Còn đeo chỉ để trang sức một chút đỉnh cho đẹp, tô điểm cho đẹp thôi thì không có ai thắc mắc hết đó. Dạ. Câu hỏi của Minh Quân. Anh diện F3 đã được 12 năm rồi. 12 năm rồi. Bao lâu thì gia đình anh định cư được?
Về vấn đề là 12 năm F3 bây giờ thì bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 11 2008, có nghĩa là 14 năm. Nên nếu mà cái ngày ưu tiên quý vị chưa có trụng ngày đó thì có thể chưa định cư được. Và cho dù ví dụ cái ngày ưu tiên đã trụ với cái ngày đáo hạn này của bên Bộ Ngoại giao, thì nếu quý vị chưa có cuộc phỏng vấn với bên lãnh sự thì cũng chưa định cư được. Nên ngay lúc này lãnh sự thực tế họ làm việc đang rất là chậm với những cuộc phỏng vấn cho những cái hồ sơ định cư. Nên có nhiều người ta đang chờ từ năm 2020 tới giờ mà còn chưa có cuộc phỏng vấn nữa, nên đợi thôi.
Một khán giả cho biết là tôi xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất tháng 7 để sang Mỹ, có mang theo thẻ vàng, vàng thẻ 4 số 9 do được tặng ngày sinh nhật. Có một chỉ nhưng bị giữ lại đòi tịch thu và phạt. Nhưng khi vào Mỹ tôi không bị gì hết.
Thì
Thưa quý
đó
vị.
là giống như là bên Mỹ thôi, họ có nhiều lúc họ không biết, giống như thực tế Khanh nói từ lúc mà Covid đó tới giờ là Khanh, lúc mà Khanh về lại Mỹ thì hải quan họ rất là, họ cũng không kiểm, tới lúc mình lấy cái, qua cái khâu hành lý lúc mình bước ra ngoài họ họ cũng không care luôn. Nên vì vậy cái này là tùy hên xui may rủi thôi. Còn bên Việt Nam thì nếu mà có thấy thì có thể hỏi quý vị, còn bên Mỹ thì tùy, cái này là hên xui may rủi. Cái chủ đề ngày hôm nay là để mà cho mình báo cho quý vị biết, nếu mà Mỹ có hoạt động bình thường trở lại với giống như những khâu hải quan và họ họ kéo mình qua một bên để họ xét hành lý của mình, thì tới lúc đó cái này cho những cái tình trạng như vậy. Nhưng mà thực tế là trong 2 năm vừa qua Khanh đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam rất là nhiều lần, Khanh chưa bao giờ thấy hải quan có nhu cầu kéo hành lý qua để mà xét duyệt nữa. Họ cứ nói đi đi cứ
Tại vì
toàn
anh
là
không có
vẫy cho
mang
đi.
cái gì, anh không có mang cái gì quá lố, hoặc là những người đi chung với anh cũng không có mang cái gì quá lố. Trong trong 10 chuyến bay thì sẽ chắc chắn sẽ có cũng ít nhất một chuyến bay sẽ có những trường hợp như vậy. Thì cả ngàn người đi chắc chắn cũng sẽ có một vài người nem quá nhiều. Thì cái đó
Ở
cũng
quá trình Khanh đi từ Việt Nam về Mỹ coi như gần cũng rất là nhiều rồi, bị đúng một lần một, và cái lần đó là Khanh có cái thùng thùng giấy, nhưng mà cái đó là 2016, có cái thùng giấy người ta nói mở ra mở ra cho họ coi, xong rồi nó thôi đi, đi đi luôn đi. Còn ngoài ra là sau đó là Khanh rút kinh nghiệm, Khanh không dùng thùng giấy nữa mà Khanh bỏ hết vào vali, chưa bao giờ bị ngăn lại nữa. Nên và Khanh cũng có quan sát những cái vị hành khách mà đi chung mà ra khỏi cùng một lúc với Khanh á, lúc mà họ lấy hàng hóa họ bước ra ngoài cũng không có vấn đề gì, cho có nhiều người ta đi có đống thùng giấy cũng không có vấn đề gì luôn. Đấy.
tại vì người ta đi danh chính ngôn thuận, không có buôn bán đó, không có buôn lậu hay là buôn bán trốn thuế. Nếu mà quý vị rơi vào những trường hợp mà rất nhiều đi buôn hoặc là trốn thuế không khai đó thì cái câu chuyện nó sẽ khác. Cái chia sẻ của cái người khán giả này cũng cho mình thấy là một khi mình đi ra ngoài, ra khỏi nước Việt Nam và nhập cảnh vào Mỹ, tức là nó qua tới hai cửa ải lận, nhiều
Có
khi nhập
hai
cảnh
không phải một bên,
đó
có hai
thì rất
bên.
ít. Vâng, bạn đi ra khỏi nước thì cái cửa ải đầu tiên đó là cái cửa ải xuất cảnh đó, là người ta cũng có thể hỏi han phạt hoặc là tịch thu như trường hợp này, rồi đi qua quá gian quá cảnh ở đâu đó cũng có thể gặp cái trường hợp đó, hoặc là đi tới Mỹ là cái cổng nhập cảnh cuối cùng cũng có thể gặp. Nó trên một cái con đường như vậy, nó không chỉ là một cái chặng dừng cuối cùng, cái đích đến là hải quan Mỹ, cho nên quý vị phải hết sức cẩn thận và làm cái gì cũng hợp pháp, đừng có phi pháp thì nó sẽ rất là tai hại. Câu hỏi của Nhân Lê là mẫu đơn 485 sở di trú kêu bổ sung khám sức khỏe chích ngừa, khi nào mới có thẻ xanh? Tôi ở bang Texas.
Hỏi cứ như vậy Khanh không biết cách trả lời như thế nào, bởi vì tùy theo quý vị xin thẻ xanh dưới dạng nào. Nếu mà quý vị xin thẻ xanh dưới dạng vợ chồng mà họ đòi bổ sung rồi thì cứ quý vị cứ tính cỡ từ 12 tới 18 tháng từ ngày quý vị nộp hồ sơ thì sẽ có ngày phỏng vấn. Còn nếu mà hồ sơ con cái bảo lãnh bố hoặc mẹ và bảo thì cũng trong vòng 12 tới 18 tháng. Nếu mà họ đã bổ sung và họ đòi bổ sung và mình bổ sung trong vòng 87 ngày đó.
Bảo Hân xin hỏi là muốn bảo lãnh ba mẹ nhưng có việc phải về Việt Nam, thì nếu ra khỏi Mỹ có thể làm giấy tờ bảo lãnh hay không, hay phải quay về Mỹ mới có thể làm giấy tờ bảo lãnh?
Không, quý vị có thể ký giấy tờ xong quý vị có thể rời khỏi Mỹ nhưng mà vẫn có thể gửi vào được, nhưng cái quan trọng là quý vị gửi thôi. Có nhiều người khách anh làm cho anh chuẩn bị hết là xong ký trước rồi xong tới ngày nào mà cần phải khai khách đi đâu khách đi xong anh làm phần anh
Dạ,
thì
Phúc Hoàng.
có đúng
Phúc Hoàng diện P2A. P2A đã chấp thuận ngày 24 tháng 2 năm nay. Vậy chừng nào mới được có thư mời phỏng vấn?
P2
P2A, dạ, Trà My cũng mới nghe, không biết đây là diện gì.
P là phở à, hay là bò
Dạ,
chị?
P, P phở 2A.
P2
Bạn có thể bổ sung lại câu hỏi nha.
cái
Mình cũng có
này
cái...
á, P không, cái P2 này thực tế là nếu mà quý vị đã có, họ nói là họ đã có gì rồi chị?
Đã chấp thuận 24 tháng 2 năm nay, chừng nào mới có thư phỏng vấn?
Cái P2 nếu mà quý vị đã điền cái đơn xong rồi đã chấp thuận rồi thì không phải là có ngày phỏng vấn mà quý vị phải làm việc với bên bên Bộ Ngoại giao á, để mò lên lịch phỏng vấn. Tại vì cái P2 này là cho những cái người mà đã, coi như biểu diễn ấy, giống như ca sĩ, nhạc sĩ rồi đó, họ
P2 mà
đi
có
qua
chữ A nữa nha anh Khanh, có chữ A.
P2 đó
Có
thì
chữ A.
thì những cái visa đó như vậy là cho những người như vậy. Nếu mà không đúng P2A nó chỉ nằm trong P2 thôi.
Có B nữa không ta? Có A chắc cũng có phải có B quá. Mình cũng thấy cái trường hợp này nó lạ lạ, chưa bao giờ thấy cái P2A, P2B hết.
P thì anh chỉ biết là cho những người perform mà thôi, còn P2 có thể họ viết sai như thế nào nhưng mà có thể là viết sai tại
Cái diện
P thì
visa dành cho những người biểu diễn.
ừ.
Vậy thì cái câu trả lời cho cái anh này là chừng nào mới có thơ mời thì...
Cái này anh không biết thực tế là quý vị coi lại cái visa quý vị như thế nào đi hoặc là cái diện mà quý vị đang xin đi báo lại cho anh thì anh sẽ có câu trả lời. Còn ngoài ra nếu biết anh không biết cách nào để trả lời đâu.
Tôi quốc tịch Mỹ, bảo lãnh vợ chồng con trai tôi năm 2008 đã hoàn thành tất cả, đóng tiền visa, đóng tiền mỗi hồ sơ từ tháng Giêng năm ngoái nhưng đến nay chưa được kêu phỏng vấn. Vậy chờ tới bao giờ?
Quốc tịch Mỹ từ 2008 bảo lãnh mở hồ sơ và làm xong hết từ năm ngoái hả chị?
Dạ, đóng tiền mỗi hồ sơ từ tháng Giêng năm ngoái.
Không biết quý vị đã làm việc với bên trung tâm thị thực hay chưa? Nếu mà quý vị đã làm với trung tâm thị thực có nghĩa là làm cái đơn DS-260 xong làm cái bộ hồ sơ bảo trợ tài chính rồi đã xong hết với trung tâm thị thực rồi. Tới lúc đó mới về lãnh sự để mà có ngày phỏng vấn. Còn nếu quý vị chỉ nói là quý vị đã đóng tiền của cái bộ hồ sơ thì con không biết quý vị đóng ở khoản nào. Nên vì vậy rất là khó đoán để mà trả lời cho quý vị.
Hiện tại em đang ở Việt Nam, lúc em đóng tiền thẻ xanh không có đề địa chỉ bên Mỹ, bây giờ em qua mới có địa chỉ chính xác và bổ sung. Như thế nào để họ gửi thẻ xanh cho mình, thưa luật sư?
Thường trong những cái hồ sơ đó thì nếu mà quý vị là qua công ty thì kênh hình như cái này là cái người hồi nãy hỏi về thẻ xanh mà xin đang định cư bên này. Nếu mà quý vị đã có một cái người bảo lãnh bên Mỹ, ví dụ công ty của quý vị đi, thì nếu mà quý vị không có điền cái địa chỉ của quý vị bên Mỹ thì họ sẽ gửi cái thẻ xanh đó về cho công ty của quý vị. Nhưng mà trong lúc mà quý vị điền cái đơn DS cái đơn E-list để mà trả 220 á, một khi có cái hóa đơn rồi quý vị có thể thử email vào cho sở di trú với cái mã số hóa đơn đó nói họ có và đưa cái địa chỉ quý vị coi họ có thể gửi vào được không. Còn ngoài ra họ sẽ gửi về cái địa chỉ của người petitioner, nếu mà petitioner của quý vị là công ty thì họ sẽ gửi về địa chỉ của công ty.
Nhân Lê xin hỏi dạng tôn giáo có phỏng vấn không, thưa luật sư?
Dạ có chứ.
Dạng nào cũng phỏng vấn hết, không có dạng nào không phỏng vấn hết.
Từ
Xin
khi
hỏi.
trừ khi mà lãnh sự quán họ miễn đi cái cuộc phỏng vấn đó, ngoài ra cứ đinh ninh rằng là dạng nào cũng có cuộc phỏng vấn hết.
Thanh Bùi để câu hỏi nhiều lần lắm, chắc là bạn sợ mình đọc sót. Diện F2A bảo lãnh con nhỏ đã nhận được 2 thơ chờ phỏng vấn, xin hỏi phải nhận bao nhiêu thơ, chờ như vậy nữa thì mới được nhận thơ phỏng vấn.
Cái đó thì thực tế là quý vị phải đợi có thể kéo dài 1 năm, 1,5 năm. Tại vì những cái dạng F2A, F2B, F3, F4, F1 bây giờ lãnh sự quán Việt Nam, bên Mỹ ở bên Việt Nam họ làm rất là chậm. Chứ không phải là như hồi trước đây. Trước đây một khi mình có thơ phỏng vấn trong vòng 3, 6 tháng mình có ngày phỏng vấn rồi. Nhưng bây giờ là có nhiều người ta đã đợi 5, 5,5 năm. Nên phải đợi rồi. Chứ không phải là bao nhiêu thư nữa. Đợi mình 10 lá thư nữa mình cũng phải đợi thôi.
Đi máy bay dừng lại tại Nhật có phải thử COVID mang giấy theo hay không?
Nếu mà quý vị chỉ quá gian qua coi như quá gian qua Nhật để mà đi về một nước thứ ba thì quý vị không có cần phải đem giấy tờ COVID gì cả, miễn hết hoàn toàn. Còn nếu mà quý vị có vào Nhật thì Khanh nghĩ là có, nhưng mà nếu mình có đi qua đây quá gian, giống như ví dụ Khanh chuẩn bị bay, Khanh bay từ Nội Bài về tới Nhật, rồi từ Nhật về Houston thì không cần gì cả, ngay ở Nội Bài cũng không cần phải chứng minh mình đã có COVID, tới Nhật mình cũng không cần phải chứng minh gì cả. Nên cái đó nếu mà quý vị hỏi để mà quá gian từ Nhật về Mỹ thì không cần phải luôn.
Em mới cưới vợ mà vợ em có con riêng, đứa nhỏ có quốc tịch Mỹ mà bây giờ passport của đứa nhỏ đó hết hạn, người cha của bé không muốn gia hạn. Bây giờ em muốn ra tòa ở Việt Nam xin cái lệnh án tòa đó được hay không? Có cách nào hay không?
Cái đó thông thường tòa Việt Nam không có quyền giải quyết, lý do bởi vì cháu là người có quốc tịch Mỹ, chỉ có phiên tòa của Mỹ mới có thể giải quyết và có thẩm quyền về vấn đề hộ chiếu như thế nào. Lý do đơn giản nhất, quý vị có thể đem ra tòa Việt Nam chứ, quý vị có thể nói quan tòa Việt Nam phán cho quý vị là người mẹ có quyền xin hộ chiếu Mỹ của cháu, đưa lại lãnh sự quán nói luật luật gia đình Việt Nam không áp dụng đối với chúng tôi, đối với chúng tôi cần được cái sự thỏa thuận giữa người chồng và người bố và người mẹ, hoặc là có một cái phiên tòa bên Mỹ xác nhận như vậy. Nên vì vậy không được, nếu mà quý vị muốn kéo ra tòa Việt Nam để mà cãi về vấn đề này thì không được. Còn nếu mà quý vị có thể hòa giải với cái người bố để mà cả hai bố và mẹ lại lãnh sự để mà ký cái giấy để mà cho làm cái hộ chiếu cho cháu á, hoặc là đi ra phòng công chứng bên Việt Nam ký một cái tờ giấy bằng tiếng Anh nói rằng là ok, người bố đây đồng ý cho người mẹ có quyền làm hộ chiếu cho cháu ở lãnh sự và công chứng phòng công chứng xong đem lại lãnh sự, thì cái đó nó có hợp lý hơn và nó có thể được áp dụng. Chứ ngoài ra nếu mà kéo ra tòa bên Việt Nam, nếu mà kiện, nếu mà áp dụng bên Mỹ thì không được đâu.
Xin hỏi là em có nhà riêng ở Mỹ trước khi kết hôn, vậy khi ly dị thì căn nhà có bị chia cho chồng hay không?
Cái đó là tùy, ví dụ cái nhà đó nếu mà quý vị có trước khi kết hôn và quý vị đã trả đất rồi và không có nợ nần gì cả thì cái đó là của cải riêng của quý vị. Còn nếu mà quý vị mua nhà riêng nhưng mà quý vị chưa trả đất và quý vị cưới chồng xong và quý vị mới trả đất thì thực tế là những cái số mà quý vị trả đất sau khi quý vị cưới đó có thể phải chia với người chồng của quý vị, trừ khi hai bên có một cái thỏa thuận trước hôn nhân để tách rời tài sản, hoặc hai bên có một cái thỏa thuận sau hôn nhân để tách rời tài sản.
Câu hỏi hồi nãy mà mình nói F2, B2 gì đó, bây giờ cái anh này anh đính chính lại là F2A, vợ vợ chồng, anh đánh lộn.
Okay, thì thực tế là quý vị phải đợi cỡ 2 năm mấy tới 3 năm
Chứ không phải là cái diện đi biểu diễn hồi nãy mình nói chữ P. Anh đánh lộn chính tả. Thứ hai này, cô đi cho cô hỏi đi máy bay dừng tại Nhật có phải thử COVID mang theo giấy không? Hồi nãy mình có trả lời cho câu hỏi của cô Diệu An rồi ha, là cái COVID đó hiện bây giờ thì như luật sư Khanh nói là không có rắc rối, không có khó khăn gì mấy. Câu hỏi của Thái Văn, tôi nộp đơn bảo lãnh con dưới 21 tuổi từ tháng 3 năm nay thì khoảng bao giờ được chấp thuận?
cái vấn đề là quý vị có quốc tịch hay có quý vị có thẻ xanh. Nếu mà quý vị có quốc tịch mà thì thực tế rằng là cái hồ sơ con quý vị tiến hành tới đâu thì đi tới đó thôi. Còn nếu mà quý vị có thẻ xanh thì con của quý vị chắc chắn phải đợi một thời gian rất là lâu, tại vì khi làm xong con quý vị, trong thời gian chờ đợi con quý vị sẽ là 21 tuổi, và một khi là 21 tuổi thì phải đợi cỡ 7 năm mới đi được.
Câu hỏi, tôi có quốc tịch Mỹ muốn sang Trung Quốc ở luôn có được không? Hoặc là quốc tịch Mỹ muốn sang Việt Nam, bất cứ nước nào ở luôn có được không?
Được chứ, nhưng cái vấn đề rằng là quý vị phải có cái nước mà quý vị đi chấp nhận cho quý vị ở lại luôn. Về vấn đề Mỹ thì một khi quý vị đã có quốc tịch Mỹ rồi, cho dù quý vị ở nước nào, ví dụ quý vị về ở Việt Nam vĩnh viễn luôn, trên hình thức quý vị vẫn là người có quốc tịch Mỹ và quý vị có thể quay về trở lại Mỹ bất kỳ lúc nào. Cái vấn đề quý vị sẽ có là cái nước mà quý vị muốn đi á, họ có đồng ý cho quý vị ở vĩnh viễn hay không thôi.
Xin hỏi hộ chiếu và visa tên Nguyễn Thị Ngọc Mai, thẻ xanh chỉ có tên Nguyễn Ngọc Mai, vậy có sao không? Khi về Việt Nam có ảnh hưởng gì không?
Thông thường không ạ.
Tuấn Anh xin hỏi, em bị mất thẻ xanh và đóng tiền lăn tay chụp hình lại đầu tháng 8 năm nay, bây giờ muốn về Việt Nam tháng 2 này có được không? Khi nào mà mình trở lại Mỹ có được không? Thưa luật sư.
Nếu mà quý vị đã mất thẻ xanh và quý vị đã làm lại thẻ xanh mới và quý vị muốn đi thì quý vị phải lấy cái info pass với bên sở di trú gọi vào cái số 1800 á, lấy cái info pass và lại cái văn phòng của sở di trú phục vụ cái nơi quý vị á, họ sẽ đóng vào trong cái hộ chiếu của quý vị một cái dấu mộc nói là quý vị là người thường trú nhân. Với cái dấu mộc đó và cái hóa đơn quý vị đã nộp đơn xin thẻ xanh mới thì quý vị có thể rời khỏi Mỹ để về Việt Nam. Nhưng mà nếu không có cái dấu mộc đó thì rất là nguy hiểm.
Yeah. Xin hướng dẫn về cách về văn bằng hai quốc tịch Việt Nam và Mỹ. Văn bằng hai quốc tịch
là sao ạ?
Trời, mình không hiểu có cái văn bằng này hay không.
Anh văn không hiểu.
Song tịch. Mình thấy là hồi nào giờ là một quốc tịch rồi sau đó nhập tịch Mỹ thì cái quốc tịch Việt Nam nếu các bạn không có xin thôi đó thì các bạn vẫn là người song
nếu
tịch.
Mà, nếu mà về quý vị nói về vấn đề song tịch thì quý vị có đầy đủ phụ kiện điều kiện bên Mỹ thì quý vị có thể xin nhập tịch Mỹ và vẫn duy trì cái quốc tịch Việt Nam, không có cần phải bỏ. Còn về vấn đề hướng dẫn để có cả hai thì nó dài dòng lắm.
Mà nếu mà người nào muốn nhập tịch Mỹ rồi mà bỏ quốc tịch Việt Nam thì làm cái đơn xin từ chối quốc tịch Việt Nam đó, xin bỏ đó, thì họ sẽ bỏ cho mình trở thành người duy nhất chỉ có quốc tịch Mỹ thôi. Đó,
Hoặc là nếu mà muốn bỏ quốc tịch Mỹ thì cũng như vậy, cũng làm cái đơn xin bỏ và gửi vào cho lãnh sự quán của Mỹ ở Hà Nội hoặc là đại lãnh sự quán ở Sài Gòn hoặc là đại sứ quán ở Hà Nội, và họ sẽ lo cái thủ tục mà bỏ quốc tịch.
Mà hồi nãy cái trường hợp mà luật sư Khanh nói nó cũng có, tức là văn bằng hai quốc tịch cũng có, xin cũng được đó, nhưng mà nó sẽ dài dòng. Thì mình sẽ hẹn quý khán giả trong một chủ đề sau, mình riêng một cái câu chuyện, nguyên một cái chương trình mình nói về cái việc này, hướng dẫn chi tiết ha. Tại vì ngày nay thì bây giờ mình đã hết giờ rồi, chương trình nãy giờ coi vậy chứ mà cũng nhanh lắm quý vị, đã hơn một tiếng rồi. Quý vị có những câu hỏi thắc mắc ở đây, chúng tôi sẽ xin hẹn quý vị lại tuần sau. Tại vì chương trình mỗi tuần như vậy đó, chúng ta có 1 giờ cho tới 1 giờ 30 phút tùy theo cái số lượng câu hỏi ít nhiều của quý vị. Và hiện bây giờ thì ở Việt Nam cũng gần 12 giờ khuya. Chương trình hàng tuần tối thứ năm bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối, quý vị có thể vào Facebook VOA tiếng Việt của Đài Voa, hoặc là quý vị vào YouTube VOA tiếng Việt video của Đài Voa, tức Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, viết tắt là VOA, để quý vị đón xem chương trình trực tiếp tối thứ năm hàng tuần với luật sư di trú Khanh Phạm để nói về những thông tin mới về di trú, giải đáp cho quý vị thắc mắc những thông tin về di trú Hoa Kỳ. Tuần tới mình hẹn quý vị nói về chủ đề là đem đồ giả vào Mỹ thì như thế nào nhé. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên. Ở đây có nhiều khán giả thắc mắc là tuần trước sao không thấy chương trình, có phải chương trình nghỉ một tuần không, tôi chờ không thấy. Thì là bạn này theo dõi rất là kỹ. Đúng là như vậy, tuần trước chúng tôi có nghỉ một tuần là do luật sư Khanh lúc đó đang đi công tác, đi làm việc ở bên châu Âu và trái ngược giờ giấc, cho nên là anh quá bận, anh không thể tham gia vào chương trình. Trừ khi những cái trường hợp nó bất đắc dĩ như vậy chúng tôi mới phải bỏ qua thôi, chứ còn chương trình hàng tuần đều đặn như vậy, quý vị đón theo dõi nha. Luật sư Khanh, cái người hồi nãy là hỏi cách về Việt Nam cho người song tịch đó thì như thế nào, thì chắc là mình sẽ hẹn một chủ đề riêng ha.
Song tịch thì đơn giản lắm, ví dụ có quốc tịch Việt Nam và có quốc tịch Mỹ rất là đơn giản. Lúc mà quý vị vào hải quan Việt Nam thì quý vị sẽ quốc tịch Việt Nam ra để mà vào cửa khẩu. Lúc mà quý vị rời cửa khẩu Việt Nam để về lại Mỹ thì quý vị lúc mà ở sân bay Việt Nam á, quý vị vẫn xẻ cái quốc tịch Việt Nam ra và đưa cái quốc tịch Mỹ để mà biết là quý vị có thể qua Mỹ. Về tới Mỹ quý vị chỉ cần đưa quốc tịch Mỹ thôi. Và lúc quý vị rời khỏi Mỹ thì quý vị cũng chỉ đưa quốc tịch Mỹ của quý vị.
Tức là vào nhà ai thì đưa cái chìa khóa của người đó cho nó dễ.
Đúng
nói
rồi.
Vậy cho dễ hiểu. Yeah.
Rồi khỏi nhà nào thì đưa chìa khóa của nhà đó, cũng giống như mình khóa lại và mình mở khóa thì về nhà. Vì cái khái niệm nó đơn giản như vậy thôi. Không có khó
cảm ơn
đâu.
Luật sư Khanh đã tranh thủ một vài phút chót để mà trả lời cho người bạn mình ngủ ngon. Đã tối rồi ở Việt Nam. Cảm ơn quý vị thật nhiều đã thức khuya theo dõi chương trình nhé. Chúng ta hẹn gặp lại nhau tối thứ năm mỗi tuần. Chương trình tuần sau với luật sư di trú Khanh Phạm sẽ chờ đón quý vị tại đây. Mong quý vị đừng quên giờ hẹn. Một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều vì những thông tin bổ ích và về cái sự tận tình anh dành cho chương trình. Mặc dù bây giờ cũng đã quá khuya, rất là trễ ở Việt Nam, anh cũng rất mệt rồi. Cảm ơn tấm tình của anh.
Thanh cảm ơn chị Trà My và Thanh cảm ơn quý vị khán giả của Đài Voa. Chúc quý vị một ngày rất là an lành. Còn cô Diệu An thì hình như hồi nãy cô nói là cô chuẩn bị đi đúng không? Thượng lộ Bình An cô ạ.
Dạ, cảm ơn cô. Cô cũng là một trong những khán giả trung thành của mình đó. Lúc nào cô cũng đón theo dõi, mong chờ và thiết tha lắm. Cảm ơn cô rất là nhiều. Chúc cô có một chuyến đi may mắn nhé. Ở đây có rất là nhiều người đang gửi những cái lời bình luận là cảm ơn. Sơn Nguyễn cảm ơn luật sư Khanh, Lý Gia Hân xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Những câu hỏi của các bạn cũng là cái nguồn động viên của chúng tôi để tiếp tục chương trình. Một lần nữa cảm ơn tất cả và xin hẹn gặp lại tối thứ năm tuần tới. Trà My trân trọng kính chào.
Xin chào chị và xin kính chào quý vị khán giả.